đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chỉ còn khoảng một tháng nữa Tết Giáp Ngọ trở về. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Con Ngựa trong Kinh Phật. Trong Phật giáo đó, ngựa là một biểu tượng trước nhất là của nỗ lực có phương pháp. Kinh Pháp Cú là kinh tiêu biểu về góc độ vừa nêu. Khi giới thiệu hình ảnh con tuấn mã đã mạnh dạn và quyết tâm bỏ lại sau lưng các con ngựa quen, một mình về đến đích trước hết tất cả các con ngựa còn lại. Một số bài kinh khắc họa con ngựa qua quá trình huấn luyện của người nài ngựa để chỉ cho thái độ của con người ứng xử trước các quy luật của cuộc đời là già, bệnh và chết. Đây là hai hình ảnh khá quen thuộc ở trong Kinh Phật. Và buổi pháp hội hôm nay nhấn mạnh đến góc độ thứ hai. Và theo đó chúng ta có thể rút ra cho mình các bài học kinh nghiệm, tự tái đánh giá lại những tình huống mà ta đã tiếp xúc với nỗi đau khổ, già bệnh và chết của người thân và một phần của bản thân. Phần này được dựa vào kinh Tạp A Hàm, bài kinh 922, còn được dịch ở trong kinh Pali tiếng Việt là kinh Gậy Thúc Ngựa, để nói về cái động tác mà người nài ngựa thúc gậy vào con ngựa. Con ngựa tạo ra các phản ứng qua bốn tình huống khác nhau. Thông qua đó đó, con người cũng có ít nhất là bốn thái độ ứng xử trước thế giới vô thường. Tình huống một, hạng ngựa vừa thấy bóng của cây roi đã bỏ chạy. Đức Phật sánh ví hạng ngựa này cũng giống như có loại người vừa nghe ai đó bị bệnh đau khổ liền khởi lên chánh tư duy, tỉnh ngộ về vô thường, nỗ lực tu tập và quyết tâm đạt được kết quả hạnh phúc. Đó là cách mà Đức Phật nói đến thái độ tư điều phục và biết sử dụng tình huống vô thường vốn xảy ra hàng ngày và xung quanh chúng ta như một dữ liệu để trước nhất là cảnh báo, sau đó là cảnh tỉnh, và quan trọng hơn đó là để làm chủ bản thân mình trước các phản ứng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Và cái bắt đầu của nó là tai nghe thôi. Con ngựa vừa được nêu ra trong tình huống này thấy bóng cây roi đã sợ rồi, tức là có ý thức tự giác cao, có tinh thần tự khắc phục lớn mà nói từ đạo Phật đó, đó là người có thái độ xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân đó, tức là cảm thấy thẹn thùng, bối rối, khó chịu khi mình nhận thức rằng là tôi vẫn còn đó những thái độ sống tiêu cực, những thói quen xấu và những hành động xấu, dầu luật pháp chưa sờ gái, mọi người chưa mở lời thị phi, chúng ta tự ý thức và thấy rất rõ rằng là đó là một điều xấu và cần phải nỗ lực tránh. Hoặc là nghe ai đó nói về những điều xấu của mình, tự đánh giá lại, xác nhận rằng tôi vẫn còn những điểm bất toàn, cho nên lòng cảm thấy xấu hổ và nỗ lực vượt qua để ta không phải tiếp tục rơi vào trạng thái xấu hổ đó. Trong nhiều bài kinh Pali, Đức Phật khẳng định tâm lý xấu hổ cá nhân đó là viên thuốc đạo đức, có thể ngăn chặn mình trước các cái tiềm năng tội lỗi, các cái cơ hội tiềm ẩn về những cái bất hạnh. Mà nếu thiếu kiểm soát bản thân, chúng ta có thể bị đi quá đà, rơi rớt vào sự quá trớn, và cuối cùng chúng ta đã làm cho đời sống của mình trở nên bất hạnh và bất lực hơn. Và nếu không có dây cương của xấu hổ cá nhân làm cán cân để ghi mình lại, xã hội này sẽ bị nổi loạn, rối loạn, bất an, và các cái tình trạng trái ngang trong cuộc sống chắc chắn sẽ có mặt. Khi chúng ta không tự tỉnh thức hoặc chưa cảm thấy lời góp ý, thậm chí là chỉ trích người khác là áp phê, thì thái độ xấu hổ xã hội đó sẽ trở thành như là một nền tảng để giúp cho chúng ta tái đánh giá mình. Và ở đây những lời nhận xét, đánh giá, phân tích về mình đó, có thể được phát xuất bởi hai động cơ khác nhau: động cơ chỉ trích và mục đích xây dựng. Chỉ trích đối với nhiều người đó là sự ghét bỏ, nó dẫn đến các phản ứng hờn dỗi, thù hằn, oán trách, không đợi chờ chung. Còn xây dựng đó, dẫn đến cái tình thân, vì cái động cơ đó được xem là tốt và cao quý. Phần lớn chúng ta thích được nghe góp ý hơn là bị chỉ trích. Người tệ hơn á thì không thích nghe góp ý, chỉ muốn người ta tán dương, tán đồng, hoan hô với những gì mình làm thôi. Vừa nghe các sự thật, tâm ta đã bừng tỉnh, đó quả thật là người trí. Tức là cái nhạy bén trong việc tiêu thụ các thông tin đúng, những dữ liệu đúng, để tự điều chỉnh mình, không để cho tình huống đó trở nên quá chậm hoặc là quá đắt. Mà việc nỗ lực của nó đó rất khó có thể để giúp cho chúng ta có thể hồi phục lại cái trạng thái bình thường như trước đây. Ở đây chúng ta có thể xem loại ngựa thấy bóng roi đã sợ như là người nghe những lời góp ý hoặc phê bình của người khác đúng về bản thân mình. Lòng chúng ta cảm thấy cần phải có trách nhiệm để khắc phục mình và vượt qua các yếu kém của bản thân. Đó là một cam kết. Muốn được như thế, yêu cầu căn bản của chúng ta là đừng để cho tự ái núp bóng sự tự trọng, làm che mặt và dẫn đến thái độ góc cần của mình. bao nhiêu lời góp ý hay chỉ trích của người khác. Tự ái sai lầm là một tự sát. Tự trọng núp dưới bóng của tự ái lại càng nguy hiểm hơn, vì nó khéo léo hơn, tinh tế hơn, và nó làm cho chúng ta bị rơi vào tình trạng nhạy cảm hơn. Và dĩ nhiên hậu quả là cái nỗi khổ niềm đau quấn quýt với hai trạng thái tự ái và tự trọng đó cũng trở nên phức tạp hơn. Ngữ cảnh của bài kinh mô tả về con ngựa sợ bóng roi chạm vào cơ thể mình nên đã làm theo ý của chủ, cho chúng ta thấy là khi mình nghe một người nào đó bị bệnh, bị khổ, bị bất hạnh mà các dữ liệu đó là sự thật, chúng ta không chờ đợi đến phiên mình, sự tỉnh thức về tình huống đó đã làm cho chúng ta có một cảnh báo tốt và tạo ra một trạng thái tự vệ an toàn để chúng ta không trở thành là nạn nhân tương tự như người mà thông tin về họ chúng ta vừa được nghe và cũng được chứng minh là đúng. Thái Lan là nước Phật giáo đi đầu trong việc có bệnh viện đa khoa dành cho tu sĩ. Các tu sĩ vào điều trị bệnh tại bệnh viện này đó được miễn phí hoàn toàn, một phần do ngân sách của chính phủ, một phần do sự phát tâm của các Phật tử. Và điều đó nó cũng giúp cho các Phật tử ý thức rất rõ rằng bệnh do già, bệnh do tai nạn, bệnh do các biến cố xảy ra trong cuộc đời là một hiện thực mà ngay cả người tu sĩ cũng không tránh khỏi. Là một người Phật tử thông minh á, chỉ cần nghe biết đến bệnh viện đó có đến vài ngàn tu sĩ trong những thời điểm cao, có vài trăm tu sĩ trong những thời điểm bình thường, chúng ta không ỷ lại rằng là có Đức Phật phù hộ bệnh. Để khi ngã bệnh xuống rồi mới bắt đầu giải giang cúng kính cầu mong Phật gia hộ, việc đó là quá muộn màng. Nghe sự kiện các tu sĩ bị bệnh, chúng ta phải liên tưởng rằng bản thân mình cũng bị bệnh. Các tu sĩ bị đau bởi con bệnh, ta là người phàm cũng không thể tránh khỏi quy luật đó. Và truy nguyên về lịch sử 2600 năm về trước, Đức Phật đã từng bị bệnh, Đức Phật đã từng bị cơn đau trên cơ thể hành hạ. Do đó khi tôi bị bệnh, tôi không nên cường điệu quá nỗi đau đang hiện hữu trong tôi. Nỗi đau là một hiện thực, khi không được cường điệu quá, nỗi đau sẽ không có cơ hội tiếp tục ăn hiếp mình. Đó là làm chủ cảm xúc và trị liệu cảm xúc trước nỗi đau. Vì Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh và ít nhiều bao tử của Ngài bị bệnh nghiêm trọng. Cái chết của Đức Phật vào tuổi 80 đó ít nhiều liên hệ đến chứng bệnh đau bao tử đó. Cho nên khi ăn phải nấm độc do cư sĩ Thuần Đà ở tuổi 80, một người cùng đinh trong xã hội Ấn Độ và không có kiến thức an toàn thực phẩm dân cúng, cái cơn đau bắt đầu bộc phát nặng hành hạ Đức Phật trên cơ thể, cho đến lúc Ngài trút bỏ hơi thở cuối cùng. Như thái độ của Đức Phật trước nỗi đau do cái bệnh bao tử gây ra là thản nhiên, không hoảng hốt, không sợ hãi, không tiếc nuối, không sợ chết như thông thường tâm lý chúng ta gặp phải. Khác nhau giữa một người có tu và chuyển hóa với một người không có tu là nằm ở chỗ làm chủ được cảm xúc và xử lý cảm xúc đa khi cơn đau trên cơ thể hoành hành và các tình huống trở ngại đó có mặt như một thách đố. Như vậy thay vì chúng ta chỉ biết đến là cầu Phật gia hộ cho mình được bình an, người Phật tử thông minh đó đi xa hơn, đó là tìm kiếm các bài kinh Phật dạy về sự bình an, để chúng ta biết thực tập để đảm bảo được rằng là sự bình an có mặt trong sự sống của mình, như là mình nhận thấy rõ được các vân tay trong lòng bàn tay của mình vậy. Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan vào năm 2012 đó, trong bài phát biểu nhân ngày sức khỏe thế giới, có đoạn nói thế này: trong số khoảng 300.000 nhà sư Thái Lan bị dương bệnh thì trong đó có đến 150.000 nhà sư Thái Lan đó vướng vào thói quen thuốc lá, để dẫn đến cái tình trạng là bị bệnh đặc liên hệ đến phổi, viêm và nhiều cái chứng bệnh tim mạch, thần kinh và nhiều cái tác hại khác. Đó là một lời cảnh báo. Nghe biết việc này thì Giáo hội Phật giáo Thái Lan rất đau lòng. Mặc dù đó xã hội có ít nhiều sự cảm thông. Sự cảm thông phát xuất từ cái tình huống như sau: phần lớn các tu sĩ Phật giáo Thái Lan đi tu vì mục đích báo hiếu, đi tu vì mục đích rèn luyện đạo đức ngắn hạn, đi tu để có cơ hội được làm chồng và làm cha. Bởi vì cái đền dân hóa này đó, người đàn ông nào không đi tu thì không có gia đình Phật tử nào dám gả con gái của mình cho. Các thói quen là khi còn sống ngoài đời, tập nhiễm vào lúc 30 năm, vào trong chùa tu có một tuần lễ, dĩ nhiên là khó có thể thay đổi hết tất tần tật, hoặc là tẩy não, rút ruột được, rút cái căn để được của các thói quen tiêu cực đó. Cho nên ít nhất là 150.000 tu sĩ Thái Lan dướng vào hút thuốc, có gốc rễ là nghiện thuốc trước khi đi tu. Rồi sau một tuần lễ, có người 3 tháng, có người 6 tháng, hiếm có người đến 1 năm, bắt đầu hoàn tục vì cái nhiệm vụ đi tu và mục đích tu báo hiếu, tu rèn đạo đức, tu để được làm chồng tốt, làm người cha tốt, làm người con tốt trong gia đình đó, đã kết thúc rồi. Họ quay trở về đây. Trong giai đoạn như thế đó, thì nếu không phải là các Phật tử đó, thì người ta rất khó lòng có thể cảm thông được tại sao cái lượng tu sĩ hút thuốc nhiều đến thế. Nghe một thông tin thật, ít nhiều là chúng ta có những phản ứng mang tính thái độ. Và phản ứng thông minh nhất là gì? Là xem những cái tình huống thông tin có giá trị thật như là một bài học, và chúng ta phải cam kết với chính mình là tôi không nên trở thành là một dự phần trong thông tin tiêu cực đó. Tôi không phải và tôi không thể để cho tôi trở thành là một bộ phận trong những con người vừa mang tính nạn nhân hoặc là bị chi phối bởi đau khổ niềm đau đó. Đó là sự tỉnh thức trước một thông tin có giá trị kinh nghiệm. Đến khác mới đào giếng là một sự mụ mà. Và nếu không khéo quản trị thời gian á, cuộc đời này nó cứ đẩy chúng ta đi và chúng ta là người luôn luôn bị mụ mà, bị chậm trễ trước những kế hoạch, trước những thứ mà lẽ ra chúng ta có thể làm chủ được, sắp xếp trước được để hạn chế một cách tối đa các rủi ro và có thể nắm chắc được trong tầm tay những thành công cần có. Cảnh báo lớn nhất trong hình ảnh ngựa chỉ thấy bóng của cây roi đã sợ và vâng lời chủ. Dạy chúng ta là hãy lấy kinh nghiệm từ việc nghe những điều có thật với những lợi ích hay là tác hại, chúng ta học những bài học hay và tránh những tình huống dở. Đó là thái độ ứng xử thông minh. Hình ảnh 2, hạng ngựa không sợ bóng roi, chỉ sợ cây gậy. có đóng các cái đinh nhọn Đức Phật sanh ví. Khi một người nào đó bị thúc vào cơ thể mà mới sợ đau đó thì quá muộn rồi, nên hãy bắt chước con ngựa. Vừa thấy ai đó bị khổ vì già bệnh chết liền tỉnh ngộ, nỗ lực tu tập và quyết tâm đạt được kết quả. Gậy thúc ngựa mà những người nai ngựa sử dụng đó được xem như là cái công cụ của sự trừng phạt. Trong tình huống của biểu tượng này đó, thì nhà thương, giường bệnh, các dụng cụ y khoa, các cái dụng cụ trợ giúp sức khỏe có thể được xem như là cây gậy mà vốn nó có thể làm cho con ngựa sợ, vì cây gậy đó có thể chạm vào cơ thể ngựa như một sự phạt, như một sự thúc, như là một cái gì đó mà thông qua đó con ngựa sẽ hiểu được một thông điệp bằng cái nhận thức của nó, rằng người chủ của nó muốn nó phải như thế này mà không được phải như thế khác. Trong kinh đó, Đức Phật dạy các tu sĩ thỉnh thoảng nên đi ngang các bệnh viện, các trạm xá, và thấy cái cảnh đó đó để chúng ta thức tỉnh rằng là vô thường diễn ra hàng tích tắc, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tóc chúng ta đã bạc, cơ thể chúng ta đã già yếu, bệnh tật bắt đầu phát sinh, và lực bất tòng tâm như là một quy luật đeo bám ám ảnh tấn công và chi phối đời sống xã hội dân sự, thậm chí là đời sống tôn giáo của bản thân. Đối với nhiều người, cái tình trạng từ già dẫn đến lão suy đó diễn ra còn nhanh chóng hơn thế đó. Nhưng khi mới sáng rất khỏe mà bữa trưa là có vấn đề rồi. Có người sáng vẫn còn ăn uống, nói chuyện, chia sẻ, rồi tâm sự, sau đó một hai tiếng trở thành người thiên cổ. Cái chứng bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não, hay là những cái hình ảnh minh họa rất cụ thể và sống động về hiện tượng vừa nêu. Mục đích của lời Phật khuyên đi ngang qua các bệnh viện, thấy các cái cảnh điêu tàn, chứng kiến sự vô thường, sẽ làm cho chúng ta có một cái nguồn động lực thúc đẩy mình nhiều hơn, để chúng ta không làm cho mình phí phạm quỹ thời gian vốn quá ngắn ngủi của kiếp người. Trong bài kinh Viên Giác, Đức Phật dùng một hình ảnh tất cả con người là khách trọ. Khách trọ thì không thể ở tại nhà trọ và khách sạn lâu dài. Có đời này đó như là một cái nhà trọ thôi, chúng ta có mặt mấy chục năm, và vì là mình ở trọ cho nên không ai được quyền lấy tất cả các vật dụng trong nhà trọ đó để phục vụ cho mình. Khi rời khỏi nhà trọ, chúng ta phải trả lại ngay cả chiếc chìa khóa, rồi mọi thứ trong tủ lạnh, các vật dụng, bánh trái, thức uống, thức ăn, mọi thứ chúng ta chi tiêu phải bị bán bằng cái giá cao hơn gấp 2-3 lần, thậm chí là 50 lần tùy theo cái chuẩn khách sạn. Nếu lấy hình ảnh này để sánh ví những sở hữu vật chất mà chúng ta có trong cuộc đời đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ là với tư cách là một khách trọ, nhưng nhiều người trong chúng ta muốn mang hết tất tần tật mọi thứ thuộc về nhà khách, thuộc về khách sạn chứ không thuộc về mình đi theo, và rồi các thứ đó phải bỏ lại sau lưng. với vai trò là một người lữ khách đi trên một khách sạn con đường cuộc đời, hãy mang những thứ gì cần thiết nhất thôi. Cái đó theo Đức Phật đó, công đức, phước báo, việc thiện, giá trị nhân đạo, nhân bản, nhân văn, lòng từ bi, tâm hỷ xả, thái độ vô ngã, lòng vị tha và những cái giá trị cao quý khác. Vì những thứ này không bị lỗi trừ và mất đi sau khi sự sống bị kết thúc. Chúng sẽ tồn tại dưới một dạng năng lượng. Chúng ta thử hình dung bóng đèn. Con chuột, bóng đèn tiếp, tăng phô, dây điện, công tắc và động tác bật đèn làm cho cái nguồn điện trở thành là điện quang. Ánh sáng của điện quang này sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn đề dân sự và những mục đích khác. Về đêm, khi ánh sáng mặt trời đã bắt đầu ngã chiếu về nửa trái đất còn lại, một trong những cái dụng cụ vừa nêu bị hư, chẳng hạn công tắc, con chuột, tăng phô, bóng đèn hay dây điện, không vì thế mà dòng điện mất đi vĩnh viễn. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Có điều là nó không tạo ra cái chức năng quang học để có ánh sáng phục vụ cho mục đích của mình hay đâu. Khác nhau nằm ở chỗ đó. Mà do vì không nhìn thấy được cái tính hiển hiện của ánh sáng, chúng ta có cái cảm giác sai lầm rằng dòng điện đã mất, dòng điện đã không còn hiện hữu nữa. Và đối với cái chết do vô thường, những người chủ trương theo chủ nghĩa duy vật cũng có cái nhìn tương tự: chết là hết. Sai lầm căn bản đó phần lớn là do về những người duy vật nghĩ rằng ý thức là một dạng vật chất cao cấp, và dạng vật chất cao cấp này đó nó tồn tại trong bộ não. Là khi Đạo Phật thì nói sâu hơn, não và hệ thống dây thần kinh của nó chỉ là một công cụ mà theo đó đó tâm thức hiện hữu và hành hoạt. Não cũng giống như bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc. Là khi tâm thức con người đó giống như là cái năng lượng điện. Hai cái này không thể bị đánh đồng với nhau là một, mặc dầu bản chất của các vật chất đều có thể được suy giảm thành năng lượng, và bản thân và trong tự thân của đó là một dạng thức năng lượng, nhưng năng lượng này nó khác với năng lượng của điện đang hiện hữu trong các phương tiện chứa đựng năng. Tính cảnh báo của ảnh dụ nêu trên đó có giá trị giáo dục cao. Ở đây không phải là bóng rồi mà là những cây roi. Ở đây không phải là hình ảnh về những cái vô thường, tăng tốc, chết chóc, bất hạnh, mà là những hiện vật cụ thể của những thứ đó. Đức vua Ashoka sau cuộc chiến đẫm máu Kalinga, thay vì mừng khải hoàn, ông đã rảo bước vào một buổi chiều ảm đạm, nhìn thấy xương của nước Lương Bang yếu kém, từ những nghĩa sĩ bị chết chất đóng, máu lầy lội thành mương, mùi tanh hôi xú quế khắp nơi, quả diều hâu kênh kênh á xà xuống móc mắt ăn thịt gấp bay tranh nhau. Kể từ hai hôm đó đã tác động đến vua Ashoka và làm cho ông phải suy nghĩ rằng là tại sao tôi phải mở rộng biên cương bờ cõi của tôi bằng sự bình phạt các quốc gia khác, bằng việc sát hại các mạng sống khác. Quả thực là bất công, quả thực là tội lỗi. Ông rai rứt ân hận về những cái cuộc diễn chinh mở mang bờ cõi, mà nhờ vào đó đó đất nước Ấn Độ đã trở thành là một đại quốc dài cho đến Afghanistan, Iran, Iraq, bao gồm Pakistan, Bangladesh và Đài Loan. Trở về lại triều đình, ông đã nhờ các trợ lý tìm kiếm hết các dân bản kinh của các tôn giáo. Sau khi đọc, ông thấy rất rõ là lời Phật dạy đó chính là cái nguồn tâm linh có thể trị liệu được nỗi khổ khủng hoảng do ông bị ám ảnh bởi xương chất thành đóng và máu trở thành lây láng từ các cuộc chiến diễn chinh. Và ông đã trở thành một Phật tử thường thành, một vị minh quân, một vị đại đế, mà cho đến thời điểm hiện nay chính quyền của Ấn Độ xem đó như một cái niềm hãnh diện tự hào, vì trong lịch sử của Ấn Độ đã có được một vị vua vĩ đại nhất trong các vị vua kể từ khi vị vua ấy trở thành Phật tử. Nhà vua đây do thấy cái cảnh vô thường thật, xương chất đóng, máu tanh hôi mà giác ngộ được, cải chính được hành động của mình, sám hối được nghiệp chướng, nỗ lực thay đổi cuộc đời. Và giờ đó xã hội Ấn Độ trở nên rất hòa bình. Mô hình của vua Ashoka được kinh điển Pali mô tả là chuyển lên thánh vương, có hai chức năng: thống nhất Ấn Độ từ các tiểu quốc về một mối, và dùng chánh pháp để hỗ trợ cho luật pháp, lấy chủ nghĩa pháp luật làm đầu để đảm bảo được cái tính công bằng xã hội và các cái quyền căn bản nhất mà một con người cần có và cần được tôn trọng. Tác dụng cảnh báo khi thấy các hiện tượng vô tường thật chẳng những có giá trị mà còn trị liệu được các nỗi khổ niềm đau mà ta đã lỡ gieo và vướng phải trong quá khứ hay hiện tại này. Do đó đừng đánh giá vô thường theo hướng quá tiêu cực đến độ là chán nản, thất vọng, buồn thảm và muộn tuyệt, dẫn đến là bị trầm cảm, bi quan, im thế. Đạo Phật nói về vô thường không phải là để chúng ta đi đến cái thái độ ứng xử tiêu cực đó, mà nó vô thường để chúng ta cảnh báo với mình và sống trọn cuộc đời thật sự là có ý nghĩa. Và với nhận thức này đó, các Phật tử tự đánh giá lại: kể từ khi tôi trở thành Phật tử, tôi có năng động hơn không? Tôi có dấn thân phụng sự không? Tôi có làm được lệ lạc cho quần chúng không? Hay là tôi chỉ biết có mỏ tóc 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 đánh bon bon bon, ngồi một mình ở nhà và nghĩ rằng mình đang giác ngộ được đạo, từ bỏ hết mọi thứ? Phải bắt chước đức vua Ashoka, tức là sau khi giác ngộ, ông trở nên năng động hơn, tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, phụng sự hơn, chứ không phải là chỉ biết ngồi ở trong triều đình, ngồi thiền, hít thở, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, không có. Mà ông dấn thân làm cho đất nước ngày càng được tốt đẹp và phát triển theo hướng bền vững. Đó là tinh thần Phật dạy. Hình ảnh 3, hạng ngựa. Đợi khi voi, roi và gậy đâm vào da thịt mới sợ. Và Đức Phật sánh ví đây cũng giống như hạng người khi tận mắt nhìn thấy nhiều người thân của mình bị bệnh chung, sau thời gian bị bệnh và khổ mới tỉnh ngộ và nỗ lực tu để đạt được kết quả tích cực nào đó. Dân gian Việt Nam có câu cùng ý nghĩa ở mức độ tương đối: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tức là chứng kiến được nỗi đau đó đã làm cho chúng ta bị ám ảnh hoặc là ấn tượng tích cực. Ám ảnh nó có thể dẫn đến một cái phản ứng tiêu cực, và phản ứng này đó về đêm làm cho người bị ám ảnh rơi vào các ác mộng, và nhất là chị em phụ nữ. Nếu ít vận động hoặc làm việc quá kiệt sức, ngồi nhiều, thì các ác mộng đó đã làm cho người đó liên tưởng đến ma hoặc là bóng đè vân vân, mà vốn nó chỉ là các phản ứng của thần kinh ra diễn ra trên cơ thể trong một điều kiện và hoàn cảnh như vừa nêu hoặc tương tự. Có nhiều người thấy quan tài nhưng không đổ lệ, vì quan tài đó chứa đựng những người không phải là người thân của mình, cho nên cái mối bi cảm về nỗi khổ niềm đau mà người khác chịu đã không tác động trực tiếp đến người đó. Chúng ta thường rơi vào tình huống vừa nêu khá nhiều. Qua TV, radio, internet, ta biết trên hành tinh này đó, cứ mỗi một tiếng trôi qua đó có đến vài ngàn người chết. Chúng ta đâu có nhỏ nước mắt, xót xa, thương tiếc, chia sẻ, ngậm ngùi, giúp đỡ, hoàn toàn không. Vì chúng ta nghĩ rằng là tôi không có trách nhiệm gì với những người đó, tôi không có quan hệ huyết thống. Việc đó là hoàn toàn đúng về luật, nhưng trong tương quan xã hội đó, việc đó trở nên một khiếm khuyết nếu chúng ta không biết nhân những tình huống này để tự cảnh báo rằng vô thường cũng có thể xảy ra với mình hoặc là người thân của mình. Nó giống như là vô thường đã từng xảy ra với những người dân nước lạ. Chứng kiến những người thân già, bệnh và chết đó, cái mối xúc cảm đó đã làm cho mình trở nên là thu thúc các giác quan. Và nó thể hiện một cái gì đó rất cam kết rằng là tôi phải cố gắng tận dụng thời gian cho các việc tốt lành, đừng để cho mọi việc trở nên quá muộn màng. Dĩ nhiên cái già bệnh chết của người thân đó cũng có thể dẫn đến cái bội thực đối với những người mà cơn ám ảnh quá mạnh đã làm cho người đó trở nên buồn chán, bi quan và tuyệt vọng. Việc này đã từng xảy ra với 5 vị tỳ kheo. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy về vô thường, về bất tịnh của cuộc sống, thay vì các vị đó nỗ lực tinh tấn tu để vượt qua cho cuộc đời mình trở nên có giá trị, thì sau thời pháp Đức Phật quay trở về lại hương thấp, các vị đó đã ra nghĩa địa và tự sát. Tức là hiểu sai về cái góc độ vô thường, vì họ nghĩ rằng là cái vô thường tấn công mọi người không chịu bỏ ai, mọi người đó hoặc chết sớm hoặc chết chậm, hoặc chết tuổi thọ hoặc chết yểu thôi. Thay vì chết tuổi thọ thì chết yểu cho rồi, chết trước rồi để khỏi phải chịu cái tác động của vô thường ảnh hưởng đến các nỗi khổ niềm đau. Đó là nhận thức đoạn diệt, đó là phản ứng tiêu cực trước cái hiện thực vô thường, mà nặng nhất là cái chết. Lâu lâu, cứ vài thập niên, những thông tin mê tín dị đoan về ngày tận thế có mặt. Có nhiều nơi đã xúi dục nhau chết tập thể. Cuối năm 1999 đó, là hàng trăm người chết tập thể ở khắp nhiều nơi. Rồi nghĩ rằng là họ chủ động chết với người thân, bỏ công ăn, bỏ việc làm, bỏ hết các cơ hội về nhà ăn mâm cơm cuối cùng với gia đình, để mong nếu chết đó, là có nhau, cũng giống như là sống đó, có nhau vậy. Cái mê tín đã làm cho người ta biến cái cuộc đời vốn nó rất là bình thường này trở nên cái gì đó ảm đạm, buồn chán, tuyệt vọng lắm. Đó là nhận thức sai về cái tác động của vô thường. Người có tu học Phật đó thì mọi việc có xảy ra bao giờ cũng giữ tâm mình bình thản, không có sợ hãi, không phải hối thúc, và nhờ bình thản đó chúng ta mới có thể đủ sáng suốt để tìm ra các giải pháp nhằm tháo mở các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Một tuần lễ mà chứng kiến cái cảnh ba người thân bị bệnh nặng hoặc là qua đời, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ không còn bận tâm để làm việc gì hết đó. Cái buồn đau sầu bi u não đó nó trở thành một cái gì đó lởn vởn trong đầu của mình, có muốn xóa tan nó đi nữa nó vẫn can thiệp vào, nó xâm chiếm chúng ta, chi phối chúng ta. Vua Ba Tư Nặc sủng ái hoàng hậu của mình, hoàng hậu đó đã chết trẻ. Nhà vua buồn đau đến độ là suốt cả tháng trời ông không hề làm việc triều chính, mọi việc tê liệt hết. Và theo ông đó là cách tốt nhất để ông tưởng niệm người vợ tâm đầu ý hợp của ông. Nền văn hóa của Ấn Độ giáo và văn hóa của Phật giáo lúc đó đó là người chết không để quá 24 giờ, trung bình là khoảng 8 tiếng. Người ta đã quấn thi thể, đặt lên hai thanh tre, làm giống như một cái bố. Bốn người nam trong gia đình khiêng thi thể đó đến một bờ sông, chất lên một thước củi, phát quả thiêu. Sau khi chú nguyện, các cho cốt còn lại thả xuống sông, không còn dấu vết, để mong cho tâm thức của người đó không còn cơ hội để bám víu vào bất cứ một cái gì, bao gồm di ảnh, di thể, các vật dụng mà tái sinh nhanh. Dầu đã là Phật tử rồi, thấu hiểu được vô thường rồi, vua Ba Tư Nặc đã ra lệnh làm một cái hòm đặc biệt, đang khi nền văn hóa Ấn Độ cho đến bây giờ bạn không biết hòm là gì. Gồm có 4 lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, với hy vọng là thi thể của hoàng hậu đó không bị rửa thối khi được đặt xuống dưới lòng đất. Rồi chứng kiến cái cảnh tang thương, nhiều người đã quá lụy lòng và làm những việc gì mình nghĩ là có thể làm được, và nó chứng tỏ rằng là mình thương, quý, kính, mến, yêu, lo cho người quá cố đắc. Dĩ nhiên cái thái độ tâm lý đó là cần thiết vì nghĩa tư nghĩa tận, nhưng phải làm sao biến cái vô thường trở thành một cái gì đó tích cực. Và từ cái tích cực này đó, ta làm những việc nó có lợi cho mình và cho người. Chứ bằng không á, thời gian đó trở nên vô ích, những đầu tư đó trở nên vô nghĩa, và không khéo nó còn có thể dẫn đến những sự dướng dính của người thân. Thì quá đau lòng về cái nghĩa cử và những cái nỗ lực làm dành cho họ. Khi nghe được thông tin đó, Đức Phật đã đến thuyết giảng cho nhà vua về bản chất của cuộc sống và khích lệ nhà vua vơi đi nỗi đau, tái lập lại triều chính và mọi việc diễn ra như bình thường. Nhờ sự quan lâm đó mà nhà vua như được tái sinh lần thứ hai. Đó là cái chết của thân đã làm cho rất nhiều người chết ở trong lòng, kết thúc hết mọi cái sự năng động và để cho tâm mình nó thờ thẳng, buồn tủi, cô đơn, chán nản, tuyệt vọng. Vô thường về phương diện tiêu cực đó, nó mang tính tàn phá tâm thức con người với những cái phản ứng tiêu cực như vừa nêu. Đang khi Đức Phật dạy vô thường để chúng ta lạc quan hơn thì mình có một thái độ chuẩn bị khá tốt và bài bản rằng mỗi khi nó đến với người thân, chúng ta không phải bị khổ đau như là những người thiếu chuẩn bị. Và đây là cách chúng ta làm chủ được tình huống xấu nhất mà nó có thể xảy ra với mình. Hình ảnh 4. Hạng ngựa đợi đến lúc thúc gậy thấu xương mới sợ. Đức Phật sanh ví cũng giống như người khi tự thân mình bị khổ, bị già, bị bệnh và sức chết mới tỉnh ngộ, nỗ lực tu tập để có được kết quả tốt. Trong 4 tình huống á, thì hình ảnh thứ 3 là tốt nhất. Chứ nói hình ảnh thứ nhất là tốt nhất, tức là chúng ta nỗ lực làm khi tình hình đó nó chưa quá muộn màng, cho nên kết quả chúng ta có thể đoan chắc ở trong tầm tay. Tình huống thứ 4 này là tệ nhất, tức là bị thọc, bị đánh, bị chọt, đau đớn thấu xương rồi con ngựa mới bắt đầu nghe theo. Thì cái việc đi như thế vẫn đến kết quả, nhưng mà mình phải bị phạt. Thay vì không cần bị phạt, chúng ta đã đưa chủ đến mục đích, chuyên chở hàng hóa hành lý đến đây đến chốn, chẳng những là được chủ mến mà còn được tưởng thưởng nữa. Tại sao mình không chọn cái tình huống đó mà phải chờ đến lúc bị phạt, bị nói nặng nói nhẹ, bị thế này kia mới bắt đầu làm? Cái khổ đau cũng thế, vô thường cũng thế, để nó đến với mình rồi đó thì quá muộn rồi. Những người bủn xỉn, cao kiệt, chấp hữu và chai sạn tình thương trước nỗi khổ niềm đau của người, hoặc là có tinh thần thượng đội hạ đạp, vân vân, sau cơn bại bệnh bạo bệnh và sống lại như được tái sinh lần thứ hai, phần lớn chúng ta thấy là thái độ sống và cái tình người của người đó được thay đổi theo một chiều hướng rất tích cực. Có người sau cơn vô thường phát tâm mãnh liệt hơn, làm các Phật sự, tặng biếu, hiến cho, đóng góp, phụng sự, giúp đỡ, vì họ đông đo cái cuộc sống của họ bằng những tích tắc của thời gian thôi, và cái cơ hội của sự chết đó có thể tái diễn thêm một lần nào nữa bất cứ lúc nào, không lường trước được, không hẹn ước được, không trì hoãn được, không làm thay đổi được. Sống lại từ cái chết 90% là một nhiệm màu của phước báo về tuổi thọ. Hòa thượng Thích Thiện Tánh hiện nay là phó thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012 là tưởng đi về cõi Phật rồi. Các hòa thượng lãnh đạo của giáo hội sau khi thấy hòa thượng mê man bất động mấy tháng trời trong bệnh viện, chuẩn bị mọi thứ hết, những công việc gì của hòa thượng đảm trách là đã có một cái mặc định phân công cho cái người kế nhiệm để không tạo ra một cái khoảng cách trống. Đúng một cái hòa thượng sống lại, sống nhân răng, sống khỏe re, và sống khỏe còn hơn là những người khỏe trước đó. Những người trước đó khỏe bây giờ lại lần lượt ra đi, còn hòa thượng vẫn khỏe. Cũng có người đã chết một tháng, 10 ngày, 5-7 ngày, vài ba tiếng, sống lại, sống thêm vài năm nữa. Ai làm công việc gác nhà xác tại các bệnh viện lớn thường là nghe thấy các việc này. Đó là một hiện tượng có thật, mặc dù rất hiếm, tỷ lệ rất thấp. Những người có niềm tin tôn giáo cho rằng đó là do vì những người đó thành khẩn, thành tâm cầu nguyện trước khi chết, cho nên Chúa Phật Trời, Bồ Tát, Thánh Nhân, Thánh Hiền gia hộ, phù độ để quyền ước chân thành đó trở thành hiện thực. Đó là một cách nhìn. Theo quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy đó, thì người nào cái nhân quả sự sống vẫn đang còn tiếp diễn thì cái chết đó chỉ là cái chết lâm sàng thôi, chứ không phải cái chết thật. và tâm thức trong tình huống này là chưa thật sự thoát ra khỏi cơ thể đó. Mặc dầu não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, cái phản ứng giác quan không còn nữa. Khoa học không lý giải được hiện tượng này. Khoa học thừa nhận đó là một hiện tượng đặc biệt. Nếu chúng ta tin vào chủ nghĩa duy vật cho rằng chết là hết, là một hiện thực đó, thì chúng ta lý giải tại sao sau khi cái chết rồi, các hoạt động của thần kinh đã kết thúc rồi, tế bào đã chết rồi, làm sao sự sống lại tái được phục hồi? Vậy tâm thức không mất đi, ngay cái chết được diễn ra, tâm thức giống như luồng điện như đã nói, nó tồn tại theo cách riêng của nó, và luồng điện đó được tồn tại dưới dạng bảo toàn năng lượng hoặc hình thức này hoặc hình thức khác, và các hình thức đó được nghiệp của chúng ta như một tổng thể suốt quá trình sống quyết định và định đoạt. Lời cầu nguyện duy trì được sự sống của bản thân người bệnh và của thân nhân người bệnh. Nếu xảy ra chân á, sự mầu nhiệm chẳng qua là một chất xúc tác để biến các nhân mà theo tiến trình nhân quả của nó sẽ trổ ở kiếp sau, thì bây giờ nó trổ ở kiếp này, cho nên những người như thế sự sống lại có thể tái nhập lại trong cái thi thể sau khi cái chết đã diễn ra một khoảng thời gian nhất định. Nếu thiếu yếu tố chánh nhân về tử thọ và mạng sống, thì dầu cho có cầu nguyện cỡ nào đi nữa, sự mầu nhiệm đó là không thể xảy ra. Nên nhớ như thế, quy luật nhân quả quyết định và chi phối mọi thứ. Cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác, và xúc tác này chỉ có giá trị thật khi mà các chánh nhân đã gieo trồng, nó đã chín hương rồi, hoặc tối thiểu là dưới trình trạng là chín vú, thì bây giờ có thêm những xúc tác nữa thì nó trở thành chín luôn, vậy thôi. Tức là nó dồn cái thời gian trổ quả sớm hơn dự kiến, chứ không phải là từ không thành có. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là cũng cùng một tình huống, cái chết, cái già, cái bệnh, cả triệu người, cả tỷ người cũng cầu nguyện thành khẩn tha thiết với sự hỗ trợ hộ niệm của các tu sĩ, mà chỉ có một vài người đạt được, còn đại đa số 99,9% thì không. Nếu mầu nhiệm nó phải xảy ra hết chứ, nên là lòng bi mẫn của Phật thì nó phải diễn ra với mọi tình huống chứ. Do đó đừng bỏ quên nhân quả, phải có nhân quả làm nền tảng, thì các cầu nguyện chúng ta sẽ có được những kết quả như ý. Khi bệnh tấn công mình, ta mới tởn da gà về tác hại mà sức khỏe có thể bị chi phối. Và là đối diện trước cái chết trước mắt, chúng ta mới quýnh lên và cảm thấy là cuộc đời của mình nó trở nên là quá ngắn ngủi. Nhờ đó quãng thời gian còn lại ta phải nỗ lực làm một việc gì đó có giá trị. Bác sĩ đó vì thương tình, khi biết bệnh nhân mình đang chăm sóc không thể qua khỏi, thường nói những câu ám chỉ với người thăm đưa bệnh: nếu ông bà hay là người thân của các anh chị muốn ăn uống gì đó thì đừng có tiếc nuối, hãy chiều. Muốn đi đâu thì hãy bỏ chi phí ra để lo cho họ đi. Thông tin đó được hiểu bằng ngôn ngữ mặc định của y khoa là người ấy gần chết rồi, cái chết đã cận kề. Và nhiều người đã thương người thân mình theo nghĩa đen đó, về cho ăn, cho hưởng thụ, cho mọi thứ, cái chết diễn ra sớm hơn. Chứ phải giá mà về đó, chúng ta giúp cho người đó làm phước báo, làm công đức, tu tập, làm chủ tâm, tâm trở nên thư thái, nhẹ nhàng, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ vẫy tay chào với các sở hữu vật chất. Thì một mặt á, là người được chăm sóc đó sẽ kéo dài được tuổi thọ trong bình an. Mặt khác á, các cái nghiệp là do nỗ lực cao quý ở cái giai đoạn cuối cuộc đời này đã làm cho đời sống người đó trở nên tốt đẹp hơn. Và nếu giả sử sau khi nỗ lực hết rồi tình huống mà không thay đổi, tức là cái chết vẫn diễn ra như dự kiến các bác sĩ, cảnh giới tái sinh của người đó chắc chắn là an lạc. Hòa thượng Thích Thiện Long cũng có vài năm tu học tại chùa Giác Ngộ, nay làm chủ trì chùa Phật Tổ Long Beach, California. 8 năm trước á, các bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ cho rằng là cái bệnh ung thư gan của hòa thượng á, sẽ có thể kết liễu sự sống của hòa thượng trong vòng 6 tháng. Thế nên hòa thượng chuẩn bị buông, giao công việc chủ trì cho phó chủ trì, là sống thông dong thoải mái thư thái, không phải bận lòng gì hết, đi đến các Phật tích để hành hương, về Việt Nam để làm các Phật sự, có bao nhiêu tiền và dẫn đầu được bao nhiêu tiền để về là tu bổ chùa A, đóng góp cho chùa B, chỉ có làm chừng đó thôi. Đến nay 7 năm trôi qua vẫn sống nhân răng này. Đó là sự chuyển nghiệp. Và đây là một cái thức tỉnh tốt, tức là biết là cái quỹ thời gian của mình không còn nhiều lắm, và đặt ra cho mình một cái câu án: nếu tôi chỉ còn một ngày để sống, tôi phải làm những việc mà có thể mang lại đời sống của tôi hạnh phúc hơn, giá trị hơn. Đó là một nhận thức rất tích cực. Năm nào hòa thượng cũng về lại Việt Nam. Hiện nay thì cái chứng bệnh đó vẫn bị báo động đỏ. Hòa thượng cứ nghĩ là mình chết, nhưng mà đến giờ không chết. Hòa thượng không sợ chết cho nên không chết. Không, vì sợ chết thì chết sớm hơn. Vì sợ chết là cái tâm lý chúng ta bị tổn giảm, thần kinh chúng ta bị suy yếu. Nỗi sợ hãi đó nó làm cho chúng ta trở nên là khổ đau hơn, lính quýnh hơn, tuyệt vọng hơn, và kháng thể theo đó cũng bị suy giảm đáng kể. Sáu tháng nên đi khám đa khoa một lần theo lời khuyên của các bác sĩ, ở vì có nhiều chứng bệnh á, khi phát hiện ra có thể kết liễu sự sống trong vòng có 1 tháng 2 tháng. Sư cô Giác Hạnh Nguyện được bổ nhiệm về làm quản sự của chùa Vô Ung ở Thủ Đức. Từ khi có cảm giác đau đầu, nhà vào bệnh viện Chợ Rẫy, và đến cái ngày trút hơi thở cuối cùng chỉ có 12 ngày đó. Thế là chính sư cô cũng không có ngờ, và không có ai ngờ, những người bạn đồng tu cùng sư cũng không hề ngờ, bởi vì trong quá trình sống con thấy sư cô ấy khổ đau gì, sợ hãi gì về cái bệnh đó, thấy cũng bình thường thôi. Rồi khám bệnh và phát hiện đó là chứng bệnh ung thư tủy, và nó làm cho lục phủ ngũ tạng gần như là bị bại hoại hết, và kết thúc sự sống rất nhanh. Đời sống của con người không lệ thuộc vào cái chiều dài thời gian chúng ta sống, mà lệ thuộc vào cái chất lượng chúng ta sống như thế nào. Chất lượng của sự sống liên hệ đến các hành động phước báo, các giá trị công đức, những đức tính đạo đức, những sự chuyển hóa, những sự phụng sự đóng góp cho xã hội và cuộc đời. Cho nên vô thường mà ra đi trong tình huống đó quả thật là đáng mừng ha. Cách đây gần 10 năm, sư bà Trí Hải, người phiên dịch hơn 70 đầu sách Phật học có tầm vóc, bị một tai nạn qua đời trong lúc mà đi làm từ thiện. Tai nạn nó diễn ra một cách rất đột ngột, là hôm đó có một cái trận đá banh vô địch giữa Việt Nam với một nước nào đó. Tài xế là tín đồ của đạo bóng đá, cho nên á vừa lái mà vừa mở radio nghe, nghe đến độ là người ta quên luôn. Ngay khi mà tiếng reo hò vang của những người ủng hộ đội bóng Việt Nam suốt một quả vô khung thành đối phương, anh ấy đã không còn thấy ở trước mặt mình là cái gì nữa, lủi vào đường, đụng vào cây và xe ngã lật nhão lộn, mười mấy người trên xe chết tươi, chỉ còn một sư cô là Sayini mười mấy tuổi sống thôi, não bị vỡ sọ ra rồi và não lồi ra bên ngoài, nhưng mà cô ấy lại sống và bây giờ sống rất khỏe, đang du học ở tại Đài Loan, chuẩn bị hoàn tất tiến sĩ Phật học. Đó là người duy nhất còn sống. Nhiều Phật tử mê tín nói trời ơi, đi làm từ thiện mà còn bị như thế, thôi mốt tôi không biết đi làm từ thiện làm gì. Là Phật tử mà nghĩ như thế là quá tệ. Chúng ta có thể suy nghĩ, nếu lúc đó chúng ta đang coi tivi mà bị lên tăng máu chết đột quỵ, kiếp sau sinh ra là cái người thích ham vui, nếu đang nhậu rượu mà chết, kiếp sau trở thành bợm nhậu, nếu đang làm những cái việc tào lao mà chết, kiếp sau làm cái người không có ý nghĩa. Ít nhất là cái tác động của cái nghiệp mà ở cuối đời đó, nó làm chúng ta có khuynh hướng đó, có tính cách đó, có cái thừa hưởng tính cách đó. Về vấn đề nhân quả, còn đằng này sư bà đang làm việc nghĩa giúp cho những người nghèo, dẫn một cái đoàn Phật tử là các Việt kiều đi về để làm việc nghĩa, mà chết như thế thì quá tốt. Theo cái nhân quả, cảnh cái tái sanh phải là an lành thôi, chứ là không cần phải lo lắng gì, ai cũng phải chết, chết thế nào đừng nên quan tâm. Nhưng mà trước khi chết và đang trong quá trình để cái chết diễn ra, chúng ta làm việc nghĩa thì nên hạnh phúc và vui việc này. Năm nào tại Ấn Độ đó, tai nạn giao thông đối với các đoàn hành hương người Ấn Độ cũng có. Người theo Ấn Độ giáo họ tin rằng đó, đang khi làm một việc thiện mà cái chết diễn ra, họ có cơ hội giảng sanh về thiên đường. Cho nên ai chết cứ chết, người đi hành hương cứ đi. Tại vì khi họ đi từ bang này sang bang khác, họ phải tận dụng đi vào ban đêm, mà tài xế đó về ban đêm đó chỉ cần đó, bị ngủ trong tâm 5 giây cho đến 10 giây thôi, tai nạn có thể làm cho cả xe rớt xuống vực sâu rồi. Do nhận thức đúng về các việc thiện trước cái chết đã làm cho người ta không sợ hãi đối với các việc lầm lạc, mà còn dấn thân nhiều hơn nữa. Cảnh báo đối với bản thân mình là rất có giá trị. Chắc chắn rằng là sư cô còn sống sót cuối cùng trên chiếc xe đó đó, sẽ khó quên được cái tình huống của cái chết diễn ra. Xung quanh mình là máu, là thịt nát, là xương văng. Những người thân trở thành là người thiên cổ, phải nằm mê man 6 tháng trời trong bệnh viện, sau đó phục hồi lại, sống lại, chắc chắn là khó quên lắm. Và cái kinh nghiệm đau thương đó sẽ làm cho cái người còn sống này đó phấn đấu tốt hơn, sống tốt hơn, làm tốt hơn cho mình và cho người. Như vậy, kinh nghiệm tự thân trước già, bệnh và chết thục đã làm cho chúng ta không xem thường vô thường, không đánh giá một việc một cách hời hợt, và cần phải làm một việc gì đó thật sự là có ý nghĩa. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, 40 hình ảnh con người vừa nêu phản ánh 4 thái độ tâm lý của con ngựa: sợ bóng roi, sợ cây roi, thấy cây roi chạm vào da và cây roi đó đâm vào trong xương thịt, dẫn đến các cái tình huống gọi là sợ và vâng lời người chủ. Người tu học Phật đó có trí và tự giác cao, không cần phải bị nặng nhẹ thị phi, không cần bị các khung hình phạt của luật hay nhân quả. Chúng ta tự làm các việc tốt để biến vô thường thành những hành động có giá trị cho mình và cho người. Còn tệ nhất cũng ráng như tình huống 4, đó là bị đau thấu xương. Và chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là tìm cơ hội để sống, tìm cơ hội để hạnh phúc, tìm cơ hội để làm lại cuộc đời thôi. Rồi giống như một con cá, nó bơi tung tăng dưới mặt nước, phía trên nó là vết dầu loang khắp nơi. Con cá sẽ có phản ứng nhất thời, đó là nó nhảy lên trên mặt nước, mở miệng thật to, ngớm lấy không khí, chìm xuống bên dưới. Và nó tồn tại chút xíu rồi nó nhóc lên, cứ như thế là chắc chắn con cá sẽ chết, vì nó không đủ sức do thời gian làm cho nó kiệt quệ sức khỏe dần. Trong tình huống này, con cá chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất thôi, đó là bơi thật mạnh, bơi thật xa, để hy vọng rằng là nó thoát ra khỏi một cái vùng ảnh hưởng của vết dầu loang đó, để không khí đó tồn tại ở trong nước và nó có thể sống ở trong nước mà không phải ngóc đầu lên quá nhiều, vốn khác với bản chất sinh học cơ thể của nó. Trong nỗi khổ niềm đau trực tiếp đó, chúng ta mới thấm thía hơn và dễ quay đầu hơn. Còn khi nghe, khi thấy, khi thấy quá nhiều là lúc có người vẫn không đổ lệ thì quan tài đó không dành cho mình. Còn quan tài dành cho mình đó, thì cái trực quan sinh động đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng có những hành động thích ứng, và dĩ nhiên hành động đó là luôn luôn có lợi cho mình và cho người. Kính chúc tất cả được an lành.